Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nữa. Vô nói chuyện chơi một tí tẹo với luật sư để luật sư chào xong, xong rồi nói chuyện về con với cháu nghe chơi một tí buổi sáng này. Chào luật sư ạ.
Rồi, cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Nói chuyện về con với cháu thì nhiều chuyện để mà nói lắm, không bao giờ hết.
Tại vì Khánh Thi có nghe nhiều bà nội, bà ngoại nói về này. Hồi lúc mà mình có con ấy, mình thương con mình. Xong cái lúc mình có cháu, mình thương cái đứa cháu của mình hơn là đứa con mình. Cái Khánh Thi nói bảo không, làm sao mà mình thương cháu mình hơn con mình được, phải thương con mình hơn. Thì không biết là khi luật sư có đứa cháu không phải là cháu kêu bằng bà nội ruột, nhưng mà là con cháu của cô em, thì luật sư thấy cái cảm giác nó như thế nào luật sư?
Cái cảm giác như thế nào?
Dạ, là mình có cái thương giác, vậy không?
Có thương không ạ? À? Thương
dạ.
Chứ.
Vậy
cái cảm giác là mình cứ muốn đi gặp nó hoài thôi.
Vậy á.
Mà không được gặp là vì nó ở xa.
Dạ.
Và cứ mỗi lần mà có cơ hội mà được gặp á hả? Đến nỗi mà có người phải ghen tức nói chứ. Bây giờ là mới có cháu kêu bằng bà bác thôi đấy. Mà
còn
như vậy mà mốt có cháu kêu bằng bà ngoại bà nội chắc thôi bỏ cả chồng cả con luôn đi.
Nghe như vậy là chồng con lại bảo là thôi vậy thôi, con không có sanh em bé đâu, con sanh em bé rồi mẹ không thương con nữa.
Nói vậy chứ mình ở với người phối ngẫu thì người đó là cái người gọi là tay ôm tay ấp với mình, thì mình phải thương người đó hơn là tất cả mọi người khác chứ. Tôi nghĩ là như vậy, cho nên tôi không biết rằng là mọi người khác như thế nào, nhưng mà vẫn thương cháu, thương lắm. Vì nó ở xa quá, cứ mỗi lần gặp nó là không đủ thời gian. Tôi cứ nói là mỗi lần gặp nó là tôi hôn nó cả ngàn lần. Thì mẹ nó cứ nói bác cứ như vậy, cho nên nó không thèm theo bác. Tại vì bác cứ ngấu nghiến nó thôi, tại vì mình sợ xa quá, mình nhớ quá, bây giờ biết làm sao được hả? À, đấy. Đó là cái cảm nhận của một người mà đang đứng ở cái vị trí có người cháu kêu bằng bà bác. Tôi biết rằng là các bác, các chú, tôi nghĩ các ông, các chú có lẽ cũng có thử như vậy, nhưng mà không có được cảm nhận tha thiết mà gọi là hèm muốn như là mấy bà đâu. Tại vì tôi nghĩ là mấy bà thương con rất là nhiều và từ đó thương cháu cũng rất là nhiều. Tôi nghĩ là như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư. Tại vì Khánh Thi cứ nghĩ là chắc mình không thương cháu mình bằng thương con đâu, nhưng mà có nhiều bà nội bà ngoại nói là không có đâu Khánh Thi ơi, lúc đấy mình thương cháu mình ghê gớm lắm, thương còn hơn con nữa.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Trở lại với chương trình nói chuyện đến con cháu, sao tự nhiên chúng ta lại nói chuyện đến con cháu mà nó hợp với cái câu chuyện tôi mang đến ngày hôm nay thế nhỉ? Tôi không hiểu sao mà Khánh Thi với tôi thần giao cách cái gì không biết. Mà cứ thế mà nói chuyện gì cái nó hợp với cái gì tôi đang muốn nói đấy nha.
Dạ.
Yeah. Ok. Cái ông này ông mới 40 tuổi thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện để cho quý vị nghe và quý vị xem và suy nghĩ nhé. Ông này ông 40 tuổi, ông mới từ một cái quốc gia Nam Mỹ tới đây. Ông mới sống ở đây dưới cái dạng là một người đi làm lao động. Sau khi cái giấy visa ông ta được vào Mỹ này để đi làm hết hạn, ông ta không có rời nước Mỹ nữa. Ông ta cứ ở đây. Và hơn 20 năm sau thì ông ta có một người con. Không nói gì về vấn đề gia đạo của ông ta như thế nào, chỉ nói là ông ta có một người con ở cái tuổi mười mấy đó. Và ông ta gặp con ông ta cứ 2 tuần hay 3 tuần một lần. Nhưng ông ta nói chuyện với con ông ta hầu như mỗi ngày. Và cho dù rằng thì là tòa không ra lệnh, Nhưng mà ông ta vẫn cấp dưỡng cho con ông ta một tháng đủ số tiền để sống. Vì ông ta sống xa con ông ta hơn 2 tiếng đồng hồ lái xe. Vì vậy mà ông ta không có tới thăm con ông ta mỗi ngày. Khi di trú, xin lỗi, khi Bộ An ninh Quốc gia, tức là Department of Homeland Security, họ để đến ông ta vì ông ta đã ở quá thời gian visa cho phép. Quý vị có thấy không? Hơn 20 năm sau thì ông ta là cái người được chú ý đến. Khi ra tòa di trú, ông ta được đưa ra tòa di trú để trục xuất. Khi ra tòa di trú, quý vị có biết, khi quý vị được giấy tống đạt ra tòa di trú, cái việc đầu tiên là quý vị phải tham khảo cái người luật sư di trú biết về những cái việc làm như thế này. Để họ ngồi xuống, họ phân tích cái việc chống trả này nó sẽ như thế nào ở trên tòa di trú. Khi ra đến tòa di trú thì người luật sư đó phải biết là cái phương cách nào là cái phương cách dưới luật di trú cho phép quý vị trình với chánh án để xin bãi cái quá trình luật di trú này. Nó có nhiều phương cách. Những người mà vào Hoa Kỳ này nội trong một năm được Bộ An ninh Quốc gia chiếu cố, và nếu họ đến từ những quốc gia như ngày hôm nay chúng ta nói đến quốc gia Ukraine, thì những người này họ chạy qua Hoa Kỳ này, vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, bất cứ lý do gì họ chạy vào đây như thế nào thì không biết. Nhưng mà họ có thể thưa với chánh án xin được bãi cái việc trục xuất này dưới cái việc là họ xin tị nạn chính trị. Chúng ta gọi đó là asylum. Hoặc là xin bãi cái việc rút lại cái lời tố trục xuất với một cái điều khoản, đó là xin bãi cái sự trục xuất này dưới cái điều khoản là mình đã ở đây quá 10 năm. Nó gọi là cancellation of removal. Nhưng mà đó là nói mình phải chứng minh kia. Ok. Thì khi cái ông này ông ra đến tòa, ông ấy phải chứng minh cho tòa thấy rằng là ông ấy hợp với cái tình trạng quốc gia nơi ông ấy tới, là vì sợ hãi ông ấy không trở về được. Những cái việc đó ngày hôm nay nó đang được quyết định rất là nhiều ở trên tòa, là vì có những người đến từ nước Phi Châu, đến từ Nam Mỹ, đến từ Á Châu, đến từ ở Trung Đông, đến từ Âu Châu, nói rằng là họ phải xin làm thế nào để mà họ được ở lại nước Mỹ này dưới cái dạng tị nạn chính trị. Ông này ông không có đủ khả năng làm việc đó thì ông ấy xin được bãi cái việc trục xuất này dưới cái việc là ông ấy đã ở đây trên 10 năm. Nhưng khi ông làm việc đó thì ông phải chứng minh cái trường hợp của ông ta là ngoại lệ và khác và khó khăn tột đỉnh với cái người mà có liên hệ với ông ta. Vì nếu ông ta bị trục xuất, cái việc đầu tiên là ông ta nói nó sẽ khó khăn cho con ông ta. Cho con ông ta là bởi vì con ông ta nó không thể nào đi về quốc gia nơi ông ta ở, vì nó sinh ra là một người Mỹ, vì nó sống cuộc sống suốt cuộc đời của nó là ở Mỹ. Ông ta không có đưa ra một cái gọi là chứng minh nào khác nói rằng là vì cái vấn đề mà ông ta cần phải được ở lại Mỹ này thì ông ta xin ở lại vì con ông ta ở đây hay là gia đình của ông ta ở đây. Ông ta nói chánh án ở trên tòa di trú áp dụng cái phương cách mà gọi là vô lương tâm, thay vì là cái phương cách là nhìn vào cái hoạt cảnh tổng thể của cái việc gia đình của ông ta. Vì nếu mà ông ta đi ra thì làm sao ông ta gặp con ông ta, làm sao mà ông ta cung cấp, cấp dưỡng cho con ông ta. Rồi những cái vấn đề về tâm lý nó sẽ đối diện với cái việc con ông ta không thấy cha của nó. Vị đấy, thấy đó, đó không phải là cái căn bản mà tòa di trú họ dựa vào. Khi chúng ta phải bị đưa ra những cái bằng chứng cho thấy là cái sự chia rẽ gia đình nó sẽ đưa tới những cái sự khó khăn cho gia đình này, thứ nhất là về tâm lý của người vợ, của người con như thế nào. Thứ hai là cái vấn đề kinh tế gia đình nó sẽ khó khăn như thế nào. Thứ ba là cái người này nếu trở về quốc gia nơi họ đã sinh ra, nó sẽ khó khăn như thế nào cho họ được được adjust, tức là được sửa lại, được chấn định lại cái cuộc sống của họ như thế nào. Cái thứ tư là cái việc về vấn đề học vấn, nó ở quốc gia thứ ba đó nó không được tốt như là ở Hoa Kỳ này. Cái thứ năm là cái vấn đề về y tế, nó không có đầy đủ như là ở Hoa Kỳ này. Và cái thứ sáu là công ăn việc làm nó như thế nào. Không phải là cái hồ sơ nào nó cũng hợp với những cái điều khoản này hay là những cái điều kiện này đâu. Tôi nói cái ví dụ vấn đề chia rẽ gia đình. Ok. Có nhiều người nói tôi không thể nào bị trục xuất. Tôi có con 2 tuổi, tôi có con 1 tuổi, tôi có con 5 tuổi. Con tôi nó phải được sống ở Hoa Kỳ này vì nó sinh ra ở đây. Chưa đủ để cho chánh án nói rằng là họ sẽ bằng lòng để cho mình ở lại Hoa Kỳ này đâu, thưa quý vị. Chưa đủ. Vì quyết định trong quá khứ đã cho thấy những đứa bé từ 5 tuổi trở xuống, nó sẽ adapt, nó sẽ hợp với cái hoạt cảnh nơi mà nó sống. Ok, nơi mà nó sống. Vì vậy không thể nào nói vì con tôi nó ở tuổi 2 tuổi 5 tuổi mà nó không nên bị, mà tôi không nên bị trục xuất để mà nó phải về đó sống với tôi. Cái này nó liên quan đến những vấn đề về y tế. Nhưng nếu cái người cha, người mẹ mà đang bị tòa ra lệnh, muốn ra lệnh trục xuất này đó, mà có một người con bị bệnh tự kỷ, hay là có một người con bị bệnh mất khả năng, disabled, thì nó lại là khác ạ. Nó lại là khác là vì sao? Vì mình có thể trình bày cho chánh án thấy rằng là cái y tế ở quốc gia nơi mình đã sinh sống, nói Việt Nam đi, nó không đủ tân tiến như là ở Hoa Kỳ này để có thể giúp đỡ cho con mình nó được sống một cuộc sống an bình. Về vấn đề kinh tế, nếu mình là người gia trưởng, mình là người chủ gia đình, mình là cái người mang tiền về để trả tiền nhà, nuôi con đi học, tất cả những cái đó. Bây giờ mình là cái người sẽ bị trục xuất. Vậy thì làm sao người phôi ngẫu mình sống, ai làm sao trả tiền nhà, thế này thế kia thế nọ, tất cả những cái đó mình phải trình bày. Mình không thể nào chỉ nói không thôi. Thưa chánh án, nếu tôi đi về rồi làm sao mà vợ tôi có thể trả tiền nhà, làm sao mà con tôi có tiền để đi học. Nói, viết không phải là tất cả. Mình phải dẫn chứng và đưa bằng chứng ra. Cái difficulty, cái sự khó khăn để mà mình chỉnh đốn lại cái cuộc sống của mình ở quốc gia Việt Nam. Ví dụ như cái người này mặc dầu sinh ra ở Việt Nam nhưng đã rời khỏi Việt Nam từ hồi 2 tuổi. Ngày hôm nay 40 tuổi, cả cuộc đời chưa bao giờ về Việt Nam, cả cuộc đời chưa biết Việt Nam là gì, nói tiếng Việt Nam cũng còn chưa rành nữa. Bây giờ chánh án muốn đuổi người này về Việt Nam, làm sao người này về Việt Nam để mà có thể ổn định lại cuộc sống, để mà có thể hội nhập vào cái cuộc sống Việt Nam như thế này như thế kia. Nhưng không phải chỉ nói là Thanh An hiểu đâu, mình phải trình bày chứ. Cái đó mới là cái khó đó thưa quý vị. Nhiều người không có thể hiểu được tất cả những cái việc làm đó nó khó khăn đến cái cỡ nào để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Tôi đưa cho quý vị một cái thí dụ. Cái người này qua Hoa Kỳ không có được duyệt xét, từ đến từ mẹ tay cờ, không có được duyệt xét. Tức là họ đi vào khẩu cửa khẩu, họ không có được kiểm soát, họ không có trình giấy tờ, họ trốn vào nước Mỹ. Nói nôm na là thế, họ trốn vào nước Mỹ. Bây giờ 30 năm sau, họ có gia đình, họ có con, họ có chồng, họ có công ăn việc làm tốt đẹp. Họ muốn được chuyển diện, thì cái người phối ngẫu của họ là người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho họ. Cái tờ giấy bảo lãnh đó không có lý do gì từ chối, vì hai người này rõ ràng sống với nhau là vợ chồng, hai người này có hôn thú, hai người này có bao nhiêu mặt con, không có lý do để từ chối. Nhưng mà rồi cái cô này, cô phải làm thế nào để cô được chuyển diện chứ? Cô có hai phương cách. Một là cô nộp vào di trú cái đơn I-601A, tức là cô nói với di trú rằng là vì cái sự khó khăn mà gia đình tôi sẽ phải đối diện với, tôi cần phải được ở lại Hoa Kỳ này, cho tôi cái visa để tôi có thể hợp thức hóa và có cái thẻ xanh. Đó là một phương cách. Cái phương cách thứ hai, vì cái cô này cô là một người DACA, tức là cô đến Mỹ từ hồi cô còn nhỏ tuổi, trước 13 tuổi, thì cô xin được cái việc DACA, tức là Deferred Childhood. Xong, xin xong cái việc DACA, cô mới xin cái giấy đi ra ngoại quốc. Chúng ta gọi là cái Advance Parole, tức là cái Travel Document đó, nhiều người biết cái chữ đó lắm. Cái giấy đi du lịch ở ngoại quốc, cô này cô rất là gọi là cái gì, risky ha. Tức là cô lấy cái cơ hội này rất là nguy hiểm, ok. Nhưng mà khi cô xin cái giấy đi ra ngoại quốc, cái Travel Document, di trú họ sẽ cho, di trú họ sẽ cho. Vì nếu mình đưa những cái lý do tại sao mình muốn đi du lịch, họ sẽ cho. Cái câu hỏi ở đây là cô ấy có dám đi hay không? Vì quý vị phải biết cái Travel Document đối với một người ở đây bất hợp pháp, thứ nhất là cô đang có cái 601A, thứ hai là cái việc cho bước trở lại Hoa Kỳ này không phải ở cái tờ giấy Travel Document, mà cũng không phải ở văn phòng di trú của dân Hoa Kỳ, mà là ở trong tay cái người hải quan ở phi trường. Thì vì lý do nào đó cô đi ra ngoại quốc rồi cô trở vào thì cô lại được chấp thuận, tức là cô được, bây giờ cô ấy được kiểm soát và cô được chấp thuận cho nhập cư, tức là inspected and admitted. Bây giờ cô hợp pháp rồi. Bây giờ cô hợp pháp rồi thì cô chỉ cần làm cái đơn I-485, tức là xin chuyển diện thôi. Rồi đi phỏng vấn rồi cô sẽ được cái thẻ xanh, thế là cô hợp thức quá. Đó là một cái trường hợp rất là tốt. Không, nhưng mà làm được việc đó cũng phải suy nghĩ. Vì nếu đến cửa khẩu, nếu cô ta đến phi trường từ ở ngoại quốc vào phi trường với cái travel document đó, mà nếu nhân viên ở phi trường họ không cho cô ấy bước vào, thì cô sẽ ở ngoài đó mãi mãi, cho đến ngày nào cái đơn 601A của cô ấy được chấp thuận, rồi cô mới xin được cái visa ở bên bên Ciudad Juárez, bên Mỹ, rồi cô mới được bước vào Hoa Kỳ này. Cứ thử tưởng tượng cô là cái người mang tiền về gia đình, nuôi sống gia đình, chồng thì không có việc làm, bữa có bữa không, con thì 2-3-4 đứa, quý vị cứ tưởng tượng xem. Đây là một cái quyết định rất là táo bạo. Nhưng rồi cái đơn 601A của cô ta nộp vào trong di trú gửi lại một sấp giấy tờ đòi hỏi những cái dữ kiện. Và tôi đưa một cái thí dụ để cho quý vị thấy cái dữ kiện đó là như thế nào. Cô này cô nói tôi là cái người mang tiền về gia đình, ông chồng ông ấy viết có rất là nhiều lý do mà con của chúng tôi và tôi không thể nào rời nước Mỹ, và những cái bằng chứng cho thấy là tại sao chúng tôi cần người vợ của chúng tôi sống ở đây với chúng tôi. Ông ta không có nói tại sao cần. Cái đó có lẽ còn có thể du di được. Nhưng cái việc mà cô này cô ấy không dẫn chứng là như vậy. Di chú họ nói, cô di chú họ nói cái lời mà ông ta viết trong di vô trong di chú trong cái đơn 601A đó. Chồng của tôi không có công việc làm ổn định và họ sống nhờ vào lương của tôi và bảo hiểm sức khỏe của tôi với cái công việc của tôi ở cái hãng này. Tôi sẽ phải mất việc làm, gia đình của tôi sẽ mất đi cái sự hỗ trợ về tâm lý và tài chính, và chúng tôi sẽ mất đi những cái phúc lợi về y tế mà đã có từ công việc làm của tôi. Ông chồng nói, gia đình chúng tôi ở Mỹ này đã dựa vào cái nền kinh tế bởi vì vợ tôi có công việc làm và cung cấp cho chúng tôi. Tôi không thể nào làm một cái số tiền như vậy với cái lương của tôi nhận hàng tháng để nuôi dưỡng gia đình. Viết nhưng mà không cung cấp một cái gì hết. Không cung cấp một cái gì hết. Mình phải đưa trình bày một cái bức hình với đầy đủ dữ kiện là lương của mình như thế này, là W2 của mình lãnh như thế này, là thuế của mình như thế này. Tôi không chỉ cho quý vị làm việc mà không thể nào làm được bởi một người không là luật sư. Nhưng tôi nói cho quý vị biết, không phải dễ, không phải dễ để mà có thể có được những cái việc mà chúng ta muốn khi chúng ta không trình bày đầy đủ một cái hồ sơ mà chúng ta nói là cái việc này nó như thế này. Nếu quý vị nói tôi có một người con bị tự kỷ, tôi phải chăm sóc nó, tôi không đi làm được, người chồng của tôi là người độc nhất đi làm mang thu nhập về gia đình để nuôi sống chúng tôi, mà chồng tôi bây giờ mà nếu quý vị trục xuất thì chồng tôi sẽ như thế này thế kia và chúng tôi sẽ như thế nọ, con tôi về bên Việt Nam làm gì có đủ y tế để mà giúp đỡ cho con tôi nếu quý vị với cái bệnh tình mà nó đang có. Nói không được, quý vị phải trình trình bày cái giấy tờ y tế của con mình, trình bày cái lương của chồng mình, trình bày cái cuộc sống tài chính của gia đình mình. Ai làm được việc đó cho quý vị có làm được không? Rồi quý vị trình bày như thế nào? Quý vị nộp vào 5 tờ giấy, 10 tờ giấy, không được, nhé. Nhớ, đây là những cái việc làm mà chúng tôi làm để giúp cho quý vị. Quý vị phải hiểu rằng là những cái việc làm này người luật sư họ đặt, họ đưa ra những cái học thức, những cái kinh nghiệm của mình, của họ để mà giúp đỡ cho mình. Thì mình phải tìm đến một cái nơi mà họ có thể làm được việc này để mình có thể đạt được cái kết quả. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, những vấn đề về di trú, về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, về tai nạn xe, về tài sản, về giám hộ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn tất cả mọi quý vị đã cho chúng tôi cơ hội làm việc với quý vị, giới thiệu với những người mà quý vị quen biết, những người thân của quý vị đến làm việc với chúng tôi. Chúng tôi mong mỏi được thức dậy mỗi ngày, có được cái sức khỏe để mà làm việc và giúp đỡ cho tất cả mọi người giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư từ 7 giờ rưỡi tối cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đang sửa soạn đi đâu đấy. Nhớ lái xe cẩn thận. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KACA để đón nghe tiếp tục chương trình phát thanh Sài Gòn Radio ngày hôm nay.
Thank you. subscribe.